Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm Quý Tỵ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Thường Quang để niệm Phật một ngày. Con chợt nhớ lại lời dạy của Liên Trì Đại Sư, là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài bảo như thế này: dù cho chúng ta tu hành theo bất kỳ một pháp môn nào đi nữa, nhưng việc quan trọng của người tu Phật chúng ta là phải ngăn ngừa những ác nghiệp từ thân, từ khẩu và từ ý. Bởi vì mỗi ác nghiệp chúng ta gây tạo đây, đó chính là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau. Vay bao thì trả cũng bao, xưa nay nhân quả có nào nể ai. Mỗi người tu theo Tịnh Độ pháp môn chúng ta đây, quý vị chỉ làm những việc căn bản. Việc căn bản đó, có nhiều người hỏi rằng tu là phải như thế nào. Liên Trì Đại Sư nói tu là ăn chay niệm Phật. Người ta nói tưởng đến đây Ngài dạy cái pháp yếu siêu trần thoát tục gì, chẳng lẽ chỉ có việc ăn chay niệm Phật đơn giản vậy thôi sao? Ngài nói ăn chay niệm Phật, nếu ai làm được như thế, đó là cái cốt lõi của sự tu hành. Có một số người vì chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc ăn chay, cho nên ăn một thời gian rồi cái ngã mạn. Có một số người cũng chưa hiểu được lợi ích của sự niệm Phật, cho nên phát tâm niệm Phật một thời gian là bắt đầu chán bỏ. Vì lẽ đó mà hôm nay lần đầu tiên đến với đạo tràng chùa Thường Quang này, con xin mượn lời dạy của Liên Trì Đại Sư cũng như Ấn Quang Đại Sư, là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. Ai đến gặp Ngài, Ngài chỉ khuyên họ ăn chay niệm Phật mà thôi. Vậy thì ý nghĩa của sự ăn chay như thế nào và lợi ích của việc niệm Phật ra sao? Hôm nay con xin mượn đề tài ăn chay niệm Phật làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đây. Trước hết con nói về việc ăn chay. Ăn chay là ăn như thế nào? Tức là chúng ta ăn tất cả những loại rau, quả, ngũ cốc, không ăn thịt chúng sinh. Vì sao người Phật tử chúng ta tu học Phật lại ăn chay? Ý nghĩa của việc ăn chay như thế nào? Con xin thưa rằng tất cả chúng sinh đều có sự sống của mình. Nếu chúng ta vì sự sống của chính bản thân mình mà cướp đi mạng sống của một chúng sinh nào, đó là trái với tinh thần bình đẳng. Người học Phật tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật, cũng như thể hiện tinh thần bình đẳng đó với ý nghĩa thứ nhất, ta ăn chay là bởi vì mình đứt tay một chút xíu mình cũng cảm thấy đau. Chân của chúng ta đi lỡ đạp một miếng miễn chay, một viên sỏi, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Thì huống chi mình lại cướp đi mạng sống của bất kỳ một chúng sinh nào. Nó cũng giống như chúng ta, nó cũng biết đau, nó cũng biết khổ, nó cũng biết tham sống sợ chết như mình vậy. Chẳng qua là chúng ta ỷ mạnh hiếp yếu. Và giữa cuộc sống này, chúng sanh cứ mãi mạnh hiếp yếu, lớn hiếp bé, tranh giành đoạt mạng, giết hại lẫn nhau để mưu cầu sự sống. Quý vị có biết nguyên do vì sao đưa đến những cái quả báo bệnh tật nè, hoặc là những cái quả báo của những đất nước bị chiến tranh, bom đạn? Đó là do cái nghiệp nhân giết hại chúng sinh mà ra. Ngày nay chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy, người Phật tử phát nguyện ăn chay để thể hiện tinh thần bình đẳng, tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Vào đời nhà Tấn khi xưa, có ông Hứa Chân Quân. Một hôm ông ta đi vào trong khu rừng để săn bắn. Lúc đó ông thấy một con nai tơ, ông dương cung lên bắn con nai tơ này. Trúng con nai rồi, con nai quằn quại ở dưới đất. Thì ở trong cánh rừng có một con nai nữa, đó là con nai mẹ, chạy ra. Nó vừa chạy ra nhìn thấy con nó bị ngã lăn như vậy, nó cũng ngã lăn xuống đất luôn. Quý vị biết tại sao nó ngã lăn xuống đất và tắt thở chết không? Nó đau lòng, đúng rồi, cô nói là nó đau lòng. Vì nó thấy con nó chết như vậy, nó cũng đau lòng quằn quại và ngã ra tắt thở luôn. Ông Hứa Chân Quân, ông cảm thấy ngạc nhiên, con nai con bị trúng thương quằn quại chết thì phải rồi, còn con nai mẹ mình chưa bắn một mũi tên nào mà tại sao nó cũng ngã lăn ra chết như vậy. Ông ngạc nhiên, ông xách hai con nai đem về, ông dùng dao để rạch bụng con nai mẹ ra, thì quả nhiên ruột của nó đứt từng đoạn, vì nó quá thương con nó mà ruột nó đứt từng đoạn luôn, quý vị ạ. Nếu như trong cuộc sống hiện tại đây, chúng ta vì thương con mình có thể hy sinh tất cả cuộc đời của mình, có thể làm ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, cũng vì muốn cho con mình có được một đời sống vật chất đầy đủ, vui cùng chúng bạn. Bậc làm cha mẹ thương con cái như thế nào thì chúng ta cũng cảm nhận được tình thương của người cha, người mẹ đối với con. Giờ đây con vật nó cũng giống như chúng ta, tuy nó chỉ khác hình tướng thôi, nhưng nó cũng có tình, có cảm, nó cũng biết thương xót trước cảnh tử biệt, trước cảnh sanh ly. Cho nên chúng ta hãy lấy lòng mình suy lòng người. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn. Hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Lời của Đức Phật dạy như thế. Ngày nay hàng Phật tử tại gia chúng ta, dù rằng trong cuộc sống quý vị cũng phải còn làm ăn nè, còn bon chen với danh lợi tình tiền, nhưng kính khuyên toàn thể quý Phật tử, nếu quý vị muốn tránh đi cái quả báo nhân quả vai trả luân hồi, thì bây giờ chúng ta hãy giới sát ăn chay đi quý vị. Ban đầu quý vị tập ăn chay 1 tháng 4 ngày, nhưng mà cử nha, đừng có, tuyệt đối là không giết hại chúng sinh. Chúng ta tập ăn tam tịnh nhục, Tâm tịnh nhục là như thế nào? Ba thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh. Thịt mà tại sao gọi là thanh tịnh? Đức Phật phương tiện chế định ra có ba thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh. Thứ nhất, thịt của chúng sanh nào chúng ta không thấy người ta giết con vật đó, tức là thấy giết thì không được ăn nha quý vị. Thứ hai là nghe giết không được ăn. Thịt của con vật nào mà chúng ta nghe tiếng kêu của con vật đó khi bị người ta giết, tuyệt đối chúng ta không ăn. Và chúng ta nghi ngờ rằng người ta giết thịt con vật này cho mình ăn thì cũng không ăn. Ba thứ thịt tạm gọi là thanh tịnh, đó là thấy giết không ăn, nghe giết không ăn, nghi giết không ăn, gọi là tam tịnh nhục. Quý vị tập như vậy lâu ngày rồi, mình phát tâm mạnh mẽ nữa, mình ăn chay tháng 10 ngày, rồi phát tâm mạnh nữa là ăn chay trường luôn đi quý vị. Bởi vì trước nhất với ý nghĩa của việc ăn chay đây là chúng ta tôn trọng mạng sống của muôn loài vạn vật. Mình cũng tham sống sợ chết thì con vật cũng y hệt như thế mà thôi. Rồi cũng có một người nọ, ông ta tên là Dưỡng Do Cơ, là một tay thần xạ. Mỗi lần ông đi săn bắn đó quý vị, mà trúng một con vật nào là con vật đó là không còn đường chạy thoát nữa. Biết Dưỡng Do Cơ là một tay thần xạ, cho nên khi một hôm nọ ông ta vào rừng săn bắn, mới vừa dương cung chưa có buông mũi tên ra thì một con khỉ nó rơi lệ nó khóc rồi. Ông ta thấy cảnh một con khỉ nó rơi lệ nó khóc, ngừng tay lại liền, không có nở lòng nào mà buông cái cung tên ra, bởi vì nó biết nó không thoát khỏi tay ông, cho nên nó khóc, nó sợ đó quý vị à. Từ đó ông bẻ gãy cung tên luôn và phát nguyện từ đây sắp tới là không đi săn bắn, không sát sanh hại vật, cũng như không ăn thịt chúng sanh nữa. Phàm là một người Phật tử tại gia, quý vị phát nguyện một đời này gieo trồng chánh nhân tịnh độ để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, con kính khuyên quý vị phát nguyện ăn chay luôn đi. Ngày nào chúng ta còn ăn thịt chúng sinh là ngày đó chúng ta còn vay nợ máu đó quý vị à. Với ý nghĩa thứ hai của việc ăn chay, ăn chay là chúng ta tránh đi cái nhân quả vay trả luân hồi. Dai một miếng thì trả một miếng. Ngày nay chúng ta giết hại một chúng sinh là chúng ta đã dai một nợ máu. Khi quý vị thấy trên thân của mình chỗ nào đau nè, chỗ nào nhức nè, chỗ nào mà nó cảm thấy nó bức rứt, khó chịu, bất an, chỗ nào mà mình cảm thấy nó bức rứt, nó bất an là quý vị nên biết rằng đó là những oan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ đó quý vị à. Tại vì mình giết hại nó, không có con vật nào mà nó bằng lòng cho chúng ta giết hại, chẳng qua là nó chống cự không nổi, do đó phải đành để cho chúng ta giết mà thôi. Trong lúc nó chết, dưới bàn tay của chúng ta giết hại đó, nó phẫn uất, nó oán hận, tạo thành một mối oán kết. Do đó, có khi nó tái sanh trở lại làm những con vi trùng đục trong máu, trong tế bào, trong ngũ tạng của chúng ta. Chỗ nào mà chúng ta cảm thấy đau nhất, quằn quại, bệnh tật, đó là quý vị biết rằng những chúng sinh này, những quan gia trái chủ nó đến nó đòi nợ máu rồi đó quý vị à. Do đó trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy chúng ta như thế này: người ăn thịt giết hại chúng sinh, người đó cầu tất cả những công đức phước lành không bao giờ thành tựu được. Người nào ăn thịt, người nào giết hại chúng sinh, cầu tất cả những công đức phước lành không bao giờ thành tựu được. Người ăn thịt đồng tội với người sát sanh hại vật. Không có cái tội nào cực ép bằng cái tội giết hại. Chính vì thế hàng Phật tử tại gia chúng ta vì không muốn vay trả luân hồi, do đó chúng ta phát nguyện ăn chay để tránh đi cái quả báo luân hồi vay và trả. Quý vị biết không, có một chú sa di nọ lúc còn nhỏ mới 7 tuổi vào chùa tập sự tu, quý thầy mới giao cho cái công tác là hàng ngày đi gánh nước, xách nước
từ ở bờ suối đem về chùa. Lúc mà xách hai thùng nước từ bờ suối đem về chùa, đang đi trên đường gặp một người bắn cá, bưng hai giỏ cá đi ngang, có một con cá nó nhảy vào ngay cái thùng nước luôn. Mà con cá nó nhảy vào thùng nước làm cho thùng nước hôi tanh rồi, không có sử dụng xài được. Chú tiểu này bực mình quá. Lúc đó tập khí thế gian còn mà, mới vừa bước vào chùa chưa hiểu gì cả, cho nên nắm ngay con cá đập đầu xuống, đập đầu con cá xuống tảng đá, con cá chết tươi luôn. 20 năm sau, vị này làm trụ trì một ngôi chùa. Trong lúc đang ngồi ở trong chùa niệm Phật thì có một vị tướng quân dẫn một đoàn binh lính đi ngang qua. Bỗng nhiên khi đi ngang qua ngôi chùa này, vị tướng quân cảm thấy trong người nó bực bội, nó khó chịu vô cùng, và cảm thấy nóng nảy bực bội, bước vào trong chùa muốn xin một miếng nước để rửa mặt. Khi bước vào chùa thấy một vị sư đang ngồi thiền niệm Phật, ông ta bỗng dưng máu từ ở trong người nó nóng rần lên, cảm thấy cái mặt của ông thầy này thấy ghét quá đi. Người bỗng dưng mới vừa gặp lần đầu tiên mà tại sao thấy ghét như vậy? Chẳng qua là có một cái oán kết trong quá khứ. Do đó vị tướng quân bước đến gần hỏi: cho tôi xin một miếng nước rửa mặt được hay không? Vị thiền sư này mở mắt ra nói: tôi đã chờ đợi ông 20 năm rồi. Ông này trong lòng ổng nóng nảy, tự nhiên muốn rút gươm ra chém một nhát vào người của vị sư đó. Tại sao thấy ông này cái mặt không có ưa nổi rồi? Vị sư nó bảo rằng: 20 năm qua ta đã chờ đợi ông rồi. Vị tướng quân mới hỏi: vậy chứ mắc mớ gì mà phải chờ đợi tôi? Tôi với ông có quen có biết gì đâu, đây là lần đầu tiên gặp mặt, mắc cái gì mà ông phải chờ đợi tôi? Vị sư trả lời: tại vì ngài không nhớ rõ tiền kiếp của mình mà thôi. Ngài tiền kiếp chính là một con cá. 20 năm trước tôi còn là một chú tiểu sa di 7 tuổi, khi chấp tác lao động công việc ở chùa, xách hai thùng nước, có con cá nhảy vào trong thùng nước, tôi mới giận quá, nắm con cá đập đầu xuống tảng đá. Tôi biết là cái nhân tôi gieo trồng chắc chắn sẽ bị cái quả báo. Và hôm nay đây, ngài đến đây để đòi mạng của tôi chứ gì. Thôi, tôi bằng lòng với cái nghiệp nhân mình gieo, thì bây giờ tôi phải trả, tôi bằng lòng trả, ngài cứ lấy mạng đi. Nghe xong vị tướng quân mới buông thanh gươm xuống và bảo rằng: chẳng lẽ cứ vai trả luân hồi như thế mãi hay sao? Nếu như đời trước mình là một con cá, đời này đủ duyên tái sanh trở lại làm người, tại sao mình không biết dừng ác nghiệp lại để tiếp tục vai trả luân hồi? Đời này mình trả thù báo quán giết hại ông ta, tạo thành quán kết rồi đời sau ông ta giết hại lẫn mình, cứ giết qua giết lại vai trả luân hồi như thế, bộ không mệt mỏi hay sao? Cho nên vị tướng quân mới xin quy y với vị sư trụ trì kia và xin xả bỏ hết mọi quán kết. Kể từ ngày hôm đó phát tâm ăn chay và niệm Phật luôn quý vị à. Chúng ta ngày nay phát nguyện ăn chay với ý nghĩa thứ hai là để tránh đi cái nhân quả luân hồi vai trả kia. Nếu chúng ta giết hại bất kỳ một chúng sinh nào là chúng ta đã vay một nợ máu, chắc chắn trước sau gì cái quả báo cũng đến với ta. Quý Phật tử biết không, khi mà mình còn mạnh khỏe thì mình không có nghĩ đến lúc bệnh tật nó đau đớn, nó khổ sở như thế nào đâu. Khi trải qua một cơn bạo bệnh rồi thì mình mới thấy rõ cái hạnh phúc nhất của đời người đó là có được sức khỏe. Nhưng làm sao để có được sức khỏe? Ai trong chúng ta cũng muốn được mạnh khỏe, được sống lâu hết, ai muốn bệnh tật bao giờ. Mới vừa rồi đây, tụi con đi thăm bệnh một người huynh đệ bị bệnh rồi giải phẫu, được một bác sĩ hướng dẫn cho con vào trong một cái phòng hồi sức đó. Tức là những người mới vừa giải phẫu nằm ở trong phòng lạnh hồi sức đó. Bước vào trong đó, con thấy một buổi chiều thôi, từ 12 giờ cho đến 6 giờ chiều khoảng thời gian đó, mà giải phẫu một trăm mấy chục người luôn quý vị. hãy ra giống như là một cái lò sát sanh vậy đó, mổ xong còn lau sạch, lau máu cũng chưa sạch nữa, rồi đẩy ra trên cái xe, nằm trên cái giường đó, đẩy ra rồi thấy sắp lớp vậy đó. Có nhiều người không có đủ phòng, cái bệnh viện lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh vậy đó nha, mà không có đủ phòng đó quý vị. Nguyên một cái phòng hồi sức, phòng lạnh lớn thật là lớn, 4-5 gian, vậy mà giường cứ nằm sắp lớp, mình nhìn giống như là những chúng sanh đang bị hành hình vậy đó. Đây là cái cảnh giới địa ngục. Mới bước cửa vào, phòng lạnh nó lạnh ngắt à, mới vừa bước vào thì con nghe tiếng rên la thảm thiết, đau quá, trời ơi, có người thì kêu trời ơi, có người thì kêu bác sĩ ơi, cứu tôi, đau quá. Bên này quằn quại kêu, bên kia quằn quại kêu, mà người nào mới vừa giải phẫu ra, hai tay cũng bị trói, hai chân cũng bị trói. Bước vào bên đó rồi, con chắp tay con niệm Phật liền, để cho những vị nào nghe được cái câu Phật hiệu ngay lúc đau đớn khổ sở này, nắm lấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, để nương vào đó mà xoa dịu bớt đi cái nỗi đau khổ quằn quại trên thân. Chứ bây giờ nghiệp ai nấy trả, mình có muốn lãnh cũng không được nữa. Chí thân như là cha mẹ với con cái, thương yêu cách mấy cũng không thể nào thay thế chịu đựng sự khổ sở trong lúc bệnh tật. Lúc mạnh khỏe chúng ta không bao giờ thấy được. Cái hạnh phúc là khi chúng ta có được sức khỏe. Nhưng mà trải qua một cơn bệnh tật rồi thì mình thấy rằng thôi không có cái gì bằng là có được sức khỏe cả. Vậy thì để có sức khỏe đó, hàng Phật tử chúng ta hãy giới sát ăn chay đi quý vị. Bởi vì một khi chúng ta giết hại bất kỳ một chúng sinh nào, tạo một cái nghiệp sát rồi, thì trước sau gì những quan gia trái chủ này nó cũng đến nó đòi nợ mình thôi, không sớm thì muộn. Cho nên nói mỗi ác nghiệp là một tờ giấy nợ, trả hiện đời hoặc ở mai sau, dai bao thì trả cũng bao. Xưa nay nhân quả luật nào nể ai, luật nhân quả không bao giờ nể kiêng bất kỳ một ai. Nếu quý vị muốn có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, cái điều căn bản, cái nhân đầu tiên mà chúng ta ngày nay phải gieo trồng, đó là quý vị phải tập ăn chay và giữ gìn đừng bao giờ giết hại bất kỳ một chúng sinh nào. Rồi ở dưới ý nghĩa thứ ba của việc ăn chay là để trưởng dưỡng lòng từ bi của người con Phật. Đạo Phật là đạo từ bi, chúng ta học Phật, tu theo Phật phải nuôi dưỡng lòng từ bi. Mà lòng từ bi đó là lòng gì? Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Lòng từ là hay ban vui cho tất cả chúng sanh, lòng bi là hay cứu khổ cho tất cả chúng sinh. Mà một vị Bồ Tát, một người con Phật nói tu theo đạo Phật thì chúng ta phải có lòng từ bi cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh, giết hại chúng sinh, đem đau khổ cho chúng sinh thì không đúng với tinh thần từ bi mà Đức Phật chỉ dạy. Ta ngày nay ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi, để phát triển lòng từ bi, đó là ý nghĩa thứ ba. Ý nghĩa thứ tư của việc ăn chay đó là chúng ta giữ tròn đạo hiếu đối với ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Vì sao con nói thế? Bởi vì Đức Phật đã từng bảo rằng tất cả chúng sanh đều là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của ta và là chư Phật đời vị lai. Nếu chúng ta giết hại một chúng sinh là giết hại cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, là giết hại một vị Phật ở tương lai đó. Thực hành việc ăn chay giới sát là người Phật tử đã thể hiện hiếu đạo đối với ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nhưng hỡi ơi, bản thân chúng ta đây, cuộc đời mình trải qua mấy mươi năm, quý vị xét lại coi. Từ khi mình mở mắt chào đời, cái ngày mà mình được người mẹ sanh ra đó, gọi là sinh nhật, mừng cái ngày sinh của con, cha mẹ của chúng ta cũng sát sanh hại vật đãi đằng để chúc mừng, phải không quý vị? Rồi cái ngày mà sinh ra đi, người mẹ vì mất máu quá nhiều cũng làm heo, làm gà, làm vịt ăn vào để tẩm bổ, để có sữa cho con bú, cũng tạo cái nghiệp sát sanh. Đến đầy tháng con cũng vậy, cũng sát sanh, cúng tế để mừng con mới vừa một tháng tuổi. Đến ngày thôi nôi mừng con một năm, được tròn một năm một tuổi, thì cha mẹ cũng sát sanh hại vật để cúng tế ông bà, tạ lễ đất đai thần linh mà giết hại chúng sinh. Rồi đến ngày chúng ta khôn lớn trưởng thành, đi học cấp sách đến trường, vào những ngày thi, cha mẹ của chúng ta cũng nguyện cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con mình học giỏi thi đậu, rồi con sẽ cúng trả lễ. Khi mình trải qua một cuộc thi xong rồi thì cha mẹ mình cũng cúng ông bà trả lễ, cũng sát sanh hại vật. Đến ngày mà cưới hỏi cho con cái, cha mẹ cũng sát sanh hại vật. Rồi đến lúc mà chúng ta có được một việc làm ổn định, có được một sự nghiệp làm ăn, thì lúc đó ông bà cha mẹ cũng như bản thân của người đó cũng sát sanh hại vật, đãi đằng chúc tụng mừng vì là mình tìm được một việc làm ổn định nào đó. Rồi đừng nói gì vào những ngày thanh minh cúng mã, cũng sát sanh hại vật. Vào những ngày Tết, vào những ngày lễ bà con quyến thuộc nhóm họp bạn bè chung vui, cũng sát sanh hại vật. Nghĩ lại cả đời của chúng ta giết hại chúng sanh quá nhiều rồi quý vị. Ngay bây giờ dừng tay lại đi, đừng tạo nghiệp sát nữa, hãy phát nguyện ăn chay đi quý vị. Bởi lẽ trăm ngàn năm dưới bát canh ăn, oán sâu như biển hận bằng non cao. Muốn biết tình trạng binh đao, lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu. Muốn biết vì sao nạn binh đao chiến tranh, nạn tật bệnh lan tràn, chúng ta hãy lắng nghe lò thịt tiếng gào đêm thâu, tức là do gì chúng ta tạo cái nghiệp sát. Trăm ngàn năm với bát canh của mình ăn có biết đâu, oán sâu như biển hận bằng non cao. Oán hận, những chúng sanh bị ta giết hại nó oán hận ngập trời. Do đó nó, do cái sự oán hận đó nó tái sanh trở lại, nó tìm chúng ta để trả, để đòi nợ. Và mỗi lúc mà những oan gia trái chủ nó đến đòi nợ đó, mình cảm thấy đau đớn vô cùng, bệnh tật hoành hành, khổ sở vô cùng quý vị ạ. Với ý nghĩa thứ năm của việc ăn chay, ngoài cái việc là quý vị thực hành hiếu đạo đối với cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình, ý nghĩa thứ năm, người ăn chay là người đó muốn giữ gìn vệ sinh sức khỏe cho thân thể của mình. Ăn thịt chúng sinh đó quý vị, ăn trúng độc hoài. Bây giờ có tình trạng dịch cúm gia cầm nè, rồi dịch lông mồm lở mắm gì đó, từ nơi thịt của các con vật có rất nhiều độc tố. Còn chúng ta ăn chay, ăn rau cải, rau quả, ngũ cốc, nhưng mà rất hợp vệ sinh, rất tốt cho sức khỏe. Đó là năm ý nghĩa của việc ăn chay. Mà căn bản nhất người Phật tử chúng ta ăn chay là để trưởng dưỡng lòng từ bi, là để tránh đi quả báo nhân quả vai trả luân hồi kia. Cho nên quý Phật tử nào chưa ăn chay thì con kính khuyên quý vị bây giờ về tập ăn chay. Ai đã ăn chay trường được rồi thì dù cho bất kỳ một người nào đó, hoặc là bác sĩ khám bệnh cho mình xong nói rằng ăn chay khó có thể chữa bệnh, khó có thể đầy đủ sức khỏe, quý vị cũng đừng bao giờ ngã mặn nha. Có nhiều người bị xuống núi ở chỗ này. Xuống núi ở chỗ là sau một thời gian ăn chay ngã bệnh, đi đến bác sĩ nói ăn chay không có đầy đủ sức khỏe, ăn mặn thì mới có sức khỏe, cái về cái ngã mặn. Quý vị nên nhớ rằng cái thân của chúng ta nếu quý vị có bảo vệ, có gìn giữ, có duy trì, cao lắm là bao nhiêu quý vị? 100 năm thôi phải không? Cao lắm là 100 năm là 36.000 ngày. Nhưng quý vị nhìn coi, ở trong bệnh viện đâu phải tất cả những người ăn chay đều bệnh. Con đi vào trong bệnh viện thăm rồi đó, toàn là những người ăn mặn không à. Rất ít người ăn chay bị bệnh, chứ không phải là người nào ăn chay cũng bị bệnh. Con ăn chay hồi năm 11 tuổi. Mà quý vị biết không, lúc mà con vào chùa phát nguyện tu đó, xuất gia xong rồi thì bắt đầu mới biết bệnh là gì. Chứ lúc mà con ăn chay con không có biết bệnh là gì. Còn con có một đứa em trai của con năm 7 tuổi là nó cũng bắt chước con, nó ăn chay thôi chứ cũng không hiểu ăn chay là như thế nào, tu là như thế nào. Ở nhà thì nó thấy con ăn chay nó cũng bắt chước ăn theo. Ăn riết từ nhỏ rồi tới bây giờ năm nay nó gần 40 tuổi rồi. Giờ nó nghe mùi đồ mặn là chịu không nổi. Mà cũng chẳng biết tu là gì. Ở trong xóm thì ai cũng gọi em con là Đường Tăng hết. Bởi vì Đường Tăng ăn chay mà quán nhậu cũng có mặt Đường Tăng. Vô ngồi uống bia rồi mua đậu phộng ngồi nhai. Cho nên ai cũng chọc ghẹo là Đường Tăng. Nhưng mà nó không biết tu là gì. Có lúc á, ai cũng nói mình không biết tu mà ăn chay để làm gì, nó ăn quen rồi. Nghe cái mùi thịt là chịu không nổi, nghe mùi cá là chịu không nổi, nghe cái mùi đồ mặn là chịu không được. Cho nên ăn quen rồi. Mà quý vị biết một ngày nó ăn bao nhiêu không? Nó chỉ mua 5.000 đồng cải ngọt ha, rồi mua 2 miếng đậu hũ trắng với vài trái cà, bữa một ngày ăn là nhiêu đó thôi. Tính ra chưa đầy 10.000 đồng là một ngày ăn cơm. Mà quý vị biết là bữa nay nó mập, nó tròn quay luôn vậy đó. Ai cũng nói ăn chay sao mà mập dữ vậy, nói ăn đậu hũ tốt lắm. Mà từ trước lúc còn nhỏ đó là em con nó mắc phải chứng bệnh xuyễn. Ban đêm là phải giác ở trên vai không à, thở không có được. Khi mà nó kéo cơn xuyễn lên là làm mệt dữ dội lắm. Vậy mà từ ngày ăn chay, năm 7 tuổi là ăn chay xong là qua năm sau là dứt gốc căn bệnh xuyễn luôn. Và tới bây giờ nói về bệnh á, cảm nhức đầu hay là gì ít lắm, chứ đừng nói là có những cái bệnh tật trong người, không có. Cảm cũng ít nữa. Trời mà đổi mùa thay tiết đó ha, ai cũng bị cảm mặc áo lạnh. Vậy mà nó mạnh khỏe vô cùng. Ăn chay có sức khỏe lắm quý vị ơi. Đừng có nghĩ là ăn chay thiếu sức khỏe, không đủ máu, không đầy đủ dinh dưỡng. Tất cả những thực phẩm chay đó, rau củ vậy đó, vậy mà chất đạm, chất sắt rất là cao. Cho nên chúng ta chớ sợ, đừng bao giờ sợ là ăn chay không có sức khỏe. Quý vị cứ ăn chay đi, phát nguyện ăn chay đi quý vị, để tránh đi cái nghiệp sát sanh. Bởi vì không có cái tội, không có tội nghiệp nào cực ác bằng cái tội nghiệp giết hại chúng sinh. Ngày nào chúng ta còn ăn thịt chúng sinh là còn dai trả nợ máu đó. Và để tránh đi bệnh tật cũng như có được tuổi thọ sống lâu thì quý Phật tử ăn chay rồi giới sát, có nghĩa là ngăn ngừa cái nghiệp giết hại chúng sinh, đừng sát sanh hại vật. Bên cạnh đó chúng ta còn mở rộng cõi lòng của mình ra, thực tập theo lời Phật dạy, nuôi dưỡng lòng từ bi phóng sanh nữa. Phóng sanh có nghĩa là cứu mạng sống của con vật, gặp cá, tôm, cua, ốc gì đó. Những con vật này chốc lát nữa đây bị người ta nấu hầm chiên rán chết rồi. Bây giờ mình nghĩ đó là một chúng sinh, là một vị Phật ở tương lai, là cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Do đó chúng ta cứu mạng sống của con vật đó bằng cách đem tiền mua vật phóng sanh. Khi quý vị bỏ tiền ra mua chuộc mạng sống của con vật thì đó gọi là tài thí. Trước khi làm lễ phóng sanh, chúng ta tụng kinh làm pháp quy y cho con vật, cho nó gieo trồng cái duyên lành đối với Phật pháp, thì cái đó gọi là pháp thí. Và chúng ta trả nó về thế giới tự do, đem lại sự bình an cho nó, thì cái đó gọi là vô úy thí. Bố thí cái sự không sợ, bố thí cái sự bình an cho chúng sinh. Nội một cái việc phóng sinh thôi mà chúng ta đã tạo được ba cái pháp bố thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Nếu quý Phật tử thực hiện được và phát nguyện rằng kể từ hôm nay ai chưa ăn chay tập ăn chay, ai đã ăn chay được rồi giữ trường chay cho đến ngày mình nhắm mắt lìa đời, không bao giờ ngã mặn nha quý vị. Con kể quý Phật tử nghe một câu chuyện. Có một ngôi chùa ở vùng quê nọ, vị thầy này xuất gia hồi năm 7 tuổi, trải qua năm 71 tuổi thì vị thầy đó trải qua một cơn bạo bệnh, Trong lúc bệnh như vậy, bao nhiêu lương y được mời đến chữa trị nhưng mà không hết bệnh. Thầy mới nằm mê man 3 ngày 3 đêm luôn quý vị. Trong lúc nằm mê man 3 ngày 3 đêm đó thì có những người Phật tử thấy thầy như vậy mới tìm, nghe đồn lương y thầy thuốc ở đâu hay là mời đến để chữa trị bệnh cho thầy mình. Có một vị lương y được mời đến, sau khi bắt mạch xong rồi thì vị lương y này cho biết, đưa ra một cái bài thuốc, một cái thang thuốc, trong đó có 6 vị. Đem 6 vị ở trong thang thuốc này đem hầm, và vị lương y cho biết hầm với một con gà. Hầm chung với một con gà thì lấy cái nước đó cho thầy uống, chắc chắn sau khi uống được cái chén thuốc này rồi thì thầy sẽ tỉnh lại. Nghe như vậy thì các vị Phật tử thương mến thầy quá đi. Trong lúc ông thầy nằm mê man bất tỉnh không biết gì hết 3 ngày 3 đêm rồi, mạng sống như chỉ mành treo chuông. Bây giờ mình chỉ cần mua con gà, mình đâu có sát sanh đâu, ra chợ mua đại con gà rồi đem về hầm với 6 vị thuốc trong cái thang thuốc này cho thầy mình uống. Thầy mình tỉnh lại, thầy mình khỏe rồi, rồi tiếp tục tu tiếp. Miễn sao bây giờ có sức khỏe là được rồi. Những vị Phật tử nghĩ như vậy cho nên đi muôn con gà người ta làm sẵn đó, đem về hầm chung với cái thang thuốc này cho thầy uống. Quả nhiên khi uống cái chén thuốc đầu tiên, một tiếng đồng hồ sau, ông thầy ông tỉnh dậy quý vị. Phật tử mừng vô cùng, nói quá chừng thuốc hay luôn rồi. Khi tỉnh dậy thì vị thầy mở mắt ra hỏi ta nằm mấy ngày rồi. Các Phật tử nói thầy nằm 3 ngày 3 đêm mê man bất tỉnh không biết gì hết. Vừa rồi á, con rước được một vị lương y và hốt thuốc cho thầy, thầy uống được chén thuốc, bây giờ thầy tỉnh lại rồi. Thuốc hay vô cùng. Mà vị này ăn chay từ nhỏ, 7 tuổi là vào chùa rồi ăn chay từ nhỏ, cho nên nghe cái mùi, nói ủa sao ta nghe cái mùi tanh tanh. Chùi chùi cái miệng của mình, nói sao mà nó tanh tanh kỳ quá. Hồi nãy các vị cho tôi uống là thuốc gì vậy? Cái người này nhìn người kia không dám trả lời nha. Thấy người này nhìn người kia, thầy mới hỏi, nói thiệt đi, hồi nãy cho tôi uống thuốc gì vậy? Các vị Phật tử nói con không dám giấu thầy. Bởi vì lương y cho biết rằng đem cái thang thuốc đó hầm chung với con gà thì mới có hiệu quả. Cho nên tụi con đã lén thầy, trong lúc thầy mê man bất tỉnh tụi con nóng ruột quá đi mua con gà về hầm chung với thang thuốc đó cho thầy uống. Vừa nghe xong hồi nãy mình uống chén thuốc là uống có thịt con gà ở trong đó, cho nên ông thầy ông mới kêu lên một tiếng, trời ơi chết tôi rồi. Vừa nói lên một câu là trời ơi chết tôi rồi, rồi tắt thở chết luôn quý vị. Kể từ khi vị thầy chết thì ở trong ngôi chùa đó nửa đêm là nghe tiếng kêu nha. Tiếng kêu đó của một con quỷ cứ nửa đêm là xuất hiện và than kêu, than thở bằng hai câu như thế này: lâm bệnh ngọa tại sàn, có nghĩa là đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương. Con quỷ nó than nó kêu, lâm bệnh ngọa tại sàn, nhất dạ ẩm kê than, có nghĩa là đau bệnh nằm liệt giường nên phải húp cháo xương. Mà tối đêm nào con quỷ này cũng xuất hiện và than thở rên bằng những lời lẽ đó. Riết rồi dân ở gần nơi ngôi chùa họ tản cư, họ đi hết, họ sợ ma quý vị à. Họ sợ quá họ tản cư đi hết. Một hôm có một vị thiền sư từ ở phương xa đi ngang qua làng đó, và vị này bị bệnh ở giữa đường, hai cái đầu gối sưng khớp, đi không nổi nữa rồi. Mới vào nơi ngôi chùa này mà thấy ngôi chùa hoang tàn, sơ sát, không có người nào ở hết. Mới vào trong đó nghỉ nhờ qua đêm để chờ sáng ngày mai rồi tiếp tục cuộc hành trình, bởi vì hai cái đầu gối sưng quá đi không nổi. Người dân làng đó đi ngang qua nói, thầy ơi, thầy ở ban ngày thì được nha, còn ban đêm thầy làm ơn thầy đi nơi khác đi, nếu không á thì tối nay quỷ nó xuất hiện là coi chừng đó. Vị thầy này nói, mình tu mình sợ ma sợ quỷ cái gì, ma quỷ sợ mình, tỳ kheo được dịch là bố ma mà, làm cho các ma khiếp sợ mà, không lẽ mình bị ma bố sao? Nghĩ vậy cho nên vị thầy này ở lại ban đêm coi con quỷ con ma nào mà nó rên, nó than, nó kêu đây. Quả nhiên giữa đêm hôm đó, nghe tiếng con quỷ nó rên, nó cứ kêu than rằng: Lâm bệnh nằm, đau bệnh nằm liệt giường, nên phải húp cháo xương. Vị thầy này mới quả thêm hai câu: Ba nghiệp hằng thâm tịnh, đồng Phật qua Tây Phương. Nếu lúc ông đau, ông bệnh nằm liệt giường, không biết lỡ húp cháo xương rồi, bây giờ chấp cái đó để làm cái gì? Giữ ba nghiệp của mình thanh tịnh đi, thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh. Nếu ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật qua Tây Phương. Mắc cái gì mà ở đó chấp vào cái tô cháo gà đó, cái thang thuốc mà có con gà đó, để rồi phải làm cái loài quỷ kêu than như thế này. Vừa nghe hai câu ba nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật qua Tây Phương, con quỷ đó nó giác ngộ liền, tỉnh ngộ liền. Và kể từ ngày hôm đó, người ta không còn nghe tiếng con quỷ vào đêm hôm kêu than rên xiết nữa quý vị à. Được siêu thoát rồi. Con kể câu chuyện này để nói rằng một vị sư tu hành mấy chục năm vậy đó, đến giờ phút cuối cùng bị các vị đệ tử Phật tử của mình hại mình bằng cách đem con gà hầm chung với thuốc cho ông thầy uống. Ông thầy biết được chắc vào đó mấy chục năm tu hành của mình công đức tiêu tan hết rồi, cũng vì cái con gà kia. Nhưng nếu như vị thầy này tỉnh ngộ, biết rõ rằng trong lúc mình mê man, mình bất tỉnh mà không biết lỡ rồi, bây giờ mình giữ ba nghiệp thanh tịnh đi thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mắc cái gì chấp nơi con gà đó để ở lại cõi ta bà này làm cái loài quỷ kêu than. Có rất nhiều người Phật tử tại gia cả đời ăn chay niệm Phật, mà đến lúc cuối cùng của cuộc đời lâm trọng bệnh, con cháu nó đổ súp gà, súp cua, súp heo. Rồi cái vị này cảm thấy rằng bao nhiêu công đức tu hành của mình từ trước đến nay bị con cháu của mình phá hủy hết rồi, tức trong lúc đó tức giận nằm một chỗ mà con cháu nó đổ súp này súp nọ cho mình, tức quá rồi chết, nhồi máu cơ tim, dở mạch máu chết, chết rồi làm trong lúc sân giận mà chết như vậy, chắc chắn bị sa đọa thôi, chướng ngại cho sự vãng sanh. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử đã phát nguyện ăn chay niệm Phật rồi, dù bất kỳ cứ hoàn cảnh nào đau ốm bệnh tật, quý vị cũng nghĩ rằng trước sau gì cái thân này cũng trả về cho các bụi mà thôi. Ngay bây giờ mình giữ giới nha, mình giữ giới, mình giữ trọn đời trai giới thanh tịnh, thì dù có mất cái thân này mình cũng được giảng sanh. Quý vị nghĩ như vậy, cho nên dù ai nói cách nào tôi vẫn tuyệt đối không ăn thịt chúng sinh, ăn chay trọn đời, không bao giờ ngã mặn. Và dặn con dặn cháu mình trước, lúc mà đau bệnh nhiều, đừng nghe lời bác sĩ mà đổ súp gà súp heo, cứ để cho ông bà cha mẹ giữ trai giới thanh tịnh một đời. Tại vì trước sau gì thân này cũng trả về các bụi mà thôi. Cao lắm là 100 năm có bảo vệ, có gìn giữ thì cũng 100 năm nó cũng phải trả về cho tứ đại đất nước gió lửa mà thôi. Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai đã phát nguyện ăn chay rồi thì đối trước Phật xin phát nguyện rằng con xin trường chay suốt đời không bao giờ ngã mặn. Có nhiều người nói không dám đâu, tại vì phát nguyện rồi làm không được mang tội. Quý vị cứ đối trước Tam Bảo phát nguyện đi, đối trước Phật phát nguyện đi là quý vị về ăn chay được thôi. Nhiều người ăn không được nha, đối trước Phật phát nguyện rồi là về ăn được liền. Vì sao vậy? Nhờ có Phật lực gia trì. Cũng như nếu quý vị không hứa không hẹn với ai, bữa nay nè, con nói thí dụ điển hình, quý Phật tử không hứa không hẹn là đi đến chùa Thường Quang này, thì mình muốn đi đi, muốn không không, không ai bắt buộc phải không? Nhưng khi quý vị đã hứa với ni sư trụ trì, hứa với huynh đệ đồng tu, bữa nay tôi vào chùa Thường Quang tôi niệm Phật, tôi tu một ngày, thì dù bận rộn, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, quý vị cũng thu xếp để đi đến chùa. Thì cũng vậy, khi quý vị đã hứa với Phật, hứa với một vị thầy nào đó là con xin phát nguyện ăn chay, thì do cái lời hứa hẹn đó nó tạo thành năng lực để giúp cho quý vị dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không dám trở đũa ngã mặn xuống núi. Ráng nha quý vị, ăn chay rồi thì dù cho bất kỳ đau bệnh như thế nào cũng đừng bao giờ ngã mặn, giữ giới đi quý vị ơi. Rồi trên phương diện thứ hai, người Phật tử đã phát nguyện ăn chay để tránh đi cái nhân quả luân hồi vay trả, để trưởng dưỡng lòng từ bi, cũng như là để thực hành hiếu đạo đối với cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình rồi, ngay bây giờ quý vị phát lòng niệm Phật. Chỉ hai điều căn bản, ăn chay niệm Phật, dễ dàng đơn giản như vậy đó. Nhưng mà con xin thưa, khó làm lắm chứ không phải dễ làm đâu. Ăn thời gian cái bắt đầu ngán, muốn ngã mặn, rồi cái đổ thừa đủ thứ hết. Rồi bây giờ chúng ta phát lòng niệm Phật đây. Niệm Phật dễ hay khó quý Phật tử? Dễ hay khó? Dễ. Một em bé nhỏ đây cũng Nam Mô A Di Đà Phật được nữa mà, dễ nha. Nhưng mà con xin thưa, không dễ chút nào. Dễ mà không dễ chút nào. Quý Phật tử có duyên nha, số nhân lại nghìn muôn triệu ức, mấy ai từng dở lật quyển kinh. Vô duyên khó được tương phùng quý vị à. Nếu mà không có duyên thì khó có thể gặp được Phật Pháp. Nếu không có duyên một câu Phật hiệu mướn họ, họ cũng không chịu niệm nữa. Nhiều khi tụi con đi phát quà Tết đó, mỗi một dịp Tết con phát quà cho các em nhà nghèo, gọi là quà cây mùa xuân, để tạo cái duyên với các em này, mà tạo cái duyên Phật Pháp cho nó một chút, bộ đồ, đôi dép, bánh, mứt, kẹo, xong rồi cho nó niệm Phật. Vô đó là niệm một tiếng đồng hồ, có khi hai tiếng đồng hồ. Mỗi lần mà Tết á, chừng hai mấy Tết con tổ chức phát 500-600 phần quà cho các em nhỏ, tạo cái duyên. Về chùa tụi con á, là vô trong giảng đường, tập trung vô đó là bắt đầu quý cô hướng dẫn cho niệm Phật nha. Vô niệm lớn lên, đến nào niệm lớn thì cô cho quà nhiều, bắt đầu đó la, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nó la quá chừng la. Nó la tới 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, khô hết cổ họng rồi, nói cô ơi cho con miếng nước. Rồi cho đứa ly nước uống xong rồi bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật tiếp. Xong rồi mỗi em nó lên lãnh phần quà vậy đó, bộ đồ, bánh, mứt, kẹo, quần áo. Xong rồi phải khi lãnh quà không cần cảm ơn, chỉ nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ba câu Phật hiệu vậy đó rồi đi ra. Có một đứa em khoảng những em bé này nè, nhỏ vậy nè, nó lên nó lãnh quà, cái con mới nói con Nam Mô A Di Đà Phật đi. Con cầm sẵn trong tay, con nói Nam Mô A Di Đà Phật, nó không trả lời. Con mới nói Nam Mô A Di Đà Phật đi con, cô cho nè. Nó không trả lời nữa, con hỏi nói lần thứ ba nó cũng không trả lời. Lát nữa con mới nói con chưa biết nói hả? Nó nói con biết nói mà con không nói cái đó đâu. Con biết nói nhưng mà con không nói cái đó. Nói Nam Mô A Di Đà Phật đi con, niệm Phật đi con, cô cho quà. Cái nó nói cái gì con cũng nói mà chừa cái đó ra, con không nói nha. Con mới nói bây giờ con không nói Nam Mô A Di Đà Phật, con sáu chữ con không nói, giờ cô rút lại con A Di Đà Phật bốn chữ thôi. Cái nó nói con đã nói con không có nói cái đó mà. Nó thôi bây giờ con nói hai chữ thôi, Mô Phật, có chữ Phật trong đó là được rồi. Nó cũng nói không, con không nói. Con cũng lầm căng lại nha, con nói nếu con không Nam Mô A Di Đà Phật cô không cho, đứng hoàng bên. Bắt đầu con phát hết mấy trăm phần quà, còn có hai phần nó quýnh lên rồi, nó khóc hòa lên. Con mới quay lại con nói thôi bây giờ con ở đây, con Nam Mô Di Đà Phật đi cô cho. Nó không trả lời nữa. Nó nói huynh đệ mấy anh mấy chị mấy em của con đó, ai cũng Nam Mô A Di Đà Phật, quá dễ mà tại sao con không Nam Mô A Di Đà Phật. Nó nói cái gì cũng nói nhưng mà trừ cái đó ra được không? Quý vị thấy một câu Phật hiệu khó hay dễ? Đó, đối với những chúng sanh vô duyên, con biết là chúng sanh này ở cảnh giới địa ngục mới lên rồi đó. Cho nên nó can cường mà nó tối tâm, mình tìm đủ mọi cách dụ dẫn mà nó nhất định cái gì con cũng nói nhưng mà trừ cái đó ra đi. Con mới nói thôi con mô Phật cũng được nữa. Bây giờ cô còn hai phần nè, bây giờ con ngưng lại, con không cho ai hết, cho một mình con hai phần luôn, con chấp tay con Nam Mô A Di Đà Phật đi. Nó không chịu luôn. Cái con bắt đầu con dụ nha, nói bây giờ cô cho con 50 ngàn với hai phần quà này, con Nam Mô A Di Đà Phật cho cô nghe đi con. Cái nó nhìn nhìn cái nó nói 100.000 được không? 100.000 đi. Nó nói 100.000 đi, nó trả giá 100.000. Cái con nói rồi 100.000 luôn. Móc túi ra 100.000, cầm hai phần quà với 100.000, nói chấp tay lại đi con, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nó nói thôi đưa tiền trước đi. Con nói rồi đưa tiền trước luôn. Đưa 100.000 xong con nói chấp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nó làm Nam Mô A Di Đà Phật đó. Rồi con nghe Nam Mô A Di Đà Phật đó mà con mừng vô cùng. Một hạt giống Phật đã gieo vào cái mảnh đất sỏi đá khô cằn của chúng sanh này rồi. Một hạt giống Phật gieo xuống rồi, con tin chắc rằng đủ duyên cái hạt giống Phật này sẽ được nảy mầm thôi. Cho nên có nhiều Phật tử nói cô có một câu Nam Mô A Di Đà Phật mà cô cho nó hai phần quà thêm 100.000 nữa, mắc quá đi. Con nói không có mắc nghe. 100.000 đối với 100.000 để mua một vị Phật tương lai mắc hay rẻ quý Phật tử? Mắc không? Đâu có mắc đâu. Có 100.000 thôi mà mua được một vị Phật ở tương lai không có mắc chút xíu nào cả. Con tin chắc rằng với cái hạt giống Phật gieo vào mảnh đất hiện tại, mảnh đất của đứa em bé đó khô cằn sỏi đá đó, nhưng chắc chắn rằng khi đủ duyên nó sẽ nảy mầm đơm hoa kết trái, sẽ trở thành một vị Phật ở tương lai thôi. Một người Phật tử, quý vị thấy niệm Phật là quá dễ chứ gì. Nhưng mà nói vậy chứ không dễ chút nào nha. Miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tâm của chúng ta có Phật ở đó không? Có không quý vị? Có không? Hay là Nam Mô A Di Đà Phật mà cái tâm nhớ con, nhớ cháu, nhớ nhà, nhớ ruộng, nhớ giường, nhớ bầy vịt? Có không quý vị? Cái miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà cái tâm không có A Di Đà Phật quý vị ạ. À. Và con xin thưa rằng nếu trong tâm của quý vị không có A Di Đà Phật thì có cái gì đây? Giữa ma và Phật gần nhau lắm, không có xa nhau đâu. Ma Phật cũng do tâm thôi. Trong tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có hai thế lực, ma và Phật. Nếu quý vị để cho thế lực của ma nó mạnh nha thì nó xúi đó. Nó xúi thì sao? Đang ngồi trong đạo tràng này nè mà ma nó xuất hiện nha, nó nói bên lỗ tai, nó nói nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi, nghe cái gì, cái bà trên kia bà nói nhảm thôi, nghe cái gì, nhắm mắt lại đi, ngủ ngồi ngon lắm, là bắt đầu nhắm mắt lại đi liền. Mình A Di Đà Phật, mình là con của Phật mà tại sao nghe lời ma xúi dục dữ vậy? Nó nói cái gì mình nghe cái đó. Ai nói mình một câu xúc chạm vào lòng tự ái cái bắt đầu ma nó kề tai, nó nói nhỏ nghe, chửi lại đi, làm hình là nhục lắm đó, chửi lại đi, cái bắt đầu nghe lời nó chửi liền. Ai đánh mình một bạt tai thì ma nó xuất hiện, kề ngay lỗ tai của mình, nó nói nhỏ liền, đánh lại nó, đánh lại hai bạt tai trả thù. Tại sao nó đánh mình mà không biết đánh lại, là bắt đầu giơ tay đánh liền đó quý vị ạ. À. Mình là con của Phật mà suốt đời chúng ta lại trở thành một kẻ nô lệ trung thành cho ác ma. Bị ma nó xúi dục mà mình không làm chủ được. Uổng không? Con Phật mà để nghe lời ma, và không phải chỉ một giờ một phút giây mà bất giác, mà cả cuộc đời của chúng ta do không làm chủ được, để cho năng lực của ác ma quá mạnh nó xúi mình, cho nên nó khiến mình tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp quý vị ơi. Ngay bây giờ chúng ta hãy tạo cho mình, trong tâm của mình có năng lực của A Di Đà Phật thật mạnh mẽ đi quý vị. Niệm Phật khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, trong tâm quý vị luôn luôn có A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vậy thì ai nói hơn, nói thua, ai nói thị, nói phi, ai tranh, ai chấp, chúng ta vẫn A Di Đà Phật. Nghe một lời nói trái tai xúc chạm vào lòng tự ái mình, người ta nhục mạ, người ta chỉ trích, người ta phá hoại mình, quý vị xem như người ta cho tiền mình về Tây Phương thôi. Mình kém phước, mình ít phước, nhịn đi quý vị. Chỉ A Di Đà Phật nở một nụ cười, coi như chúng ta đã xóa đi một món nợ trong cuốn sổ nợ đời rồi đó. Không phải ngẫu nhiên người ta chửi mắng mình, không phải ngẫu nhiên người ta phá hoại mình. Nếu không phải là cái nhân hiện đời thì cũng là cái nhân trong quá khứ. Mình đã từng phá hoại họ, cho nên bây giờ quán kết nó trói chặt từ đời trước cho đến đời này. Họ đến gặp gỡ nhau cũng do ân và quán mà gặp nhau thôi, không ngoài cái duyên đó. Do đó mà ai chửi mắng, ai nhục mạ, ai phá hoại mình, mình xem như là mình trả xong một món nợ trong cuốn sổ nợ đời, nở một nụ cười A-di-đà Phật tiêu trừ nghiệp chướng. Niệm Phật sẽ đem lại lợi ích thứ nhất giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ là vậy đó. Bao nhiêu nghiệp chướng mình tạo ra trong quá khứ quá nhiều rồi quý vị. Ngày nay chúng ta phát lòng niệm Phật, ai nói hơn thua phải quấy gì, chúng ta cũng A-di-đà Phật. Đừng có ăn miếng trả miếng. Ta đánh mình một bạt tai, mình cũng phải đánh lại một bạt tai. Ta chửi mình một câu, mình cũng chửi lại một câu. Thì mình với người đó có khác nhau ở chỗ nào đâu? Một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn giờ thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau thôi, có gì đáng nói đâu. Người ta đã vô minh bất giác người ta tạo nghiệp, chẳng lẽ mình cũng mê muội, mình là con Phật mà nghe lời ma nó xúi dục cũng mê muội, cũng tạo nghiệp như vậy sao? Chúng ta luôn luôn lúc nào nhớ mình là con của Đức Phật A Di Đà. Muốn về với Đức Phật A Di Đà thì bao nhiêu hơn thua tranh chấp thị phi ở bên ngoài buông bỏ hết đi quý vị. Đừng hơn thua tranh chấp để làm gì. Muốn hơn thua tranh chấp thì quý vị nghĩ coi cái việc hơn thua tranh chấp này có đem lại phước báo gì cho mình hay không, hay là nó đem phiền não khổ đau cho mình. Nếu nó đem lại phiền não khổ đau cho mình thì hơn thua tranh chấp để làm gì. Ai hơn thua ở lại cõi ta bà, ta nhất tâm niệm Phật để ta thưởng hoa miền cực lạc.
Có nhiều người niệm Phật nhái thôi nha, mà cũng có thể đem lại lợi ích cho vị đó vô ngần. Trong chuyện có kể lại, một gia đình nọ, bà vợ phát tâm niệm Phật, ông chồng ổng chọc ghẹo ổng nhái. Mỗi lần mà nghe vợ mình mặc áo tràng thắp nhang
rồi đánh ba tiếng chuông Nam Mô A Di Đà Phật thì ở dưới kia ông chồng ổng cũng nhái bằng câu Nam Mô A Di Đà Phật à. Ông nhái lại vậy đó. Ngày nào mà nghe vợ mình đánh chuông thì ông chồng cũng nhái Nam Mô A Di Đà Phật à. Ngày qua tháng lại thì vô thường đến, ông này qua đời. Khi chết xuống dưới cảnh giới địa ngục đó, thì ngu đầu mã diện quỷ sứ mới lấy cái chĩa ba đâm cái ông này nè, thảy vào trong cái chảo dầu sôi. Lúc mà lấy cái chĩa ba đâm ổng thì ổng mới né qua một cái chĩa ba trúng vào trong cái chảo, nó kêu cái keng. Cái ông ta nhớ cái tập khí mà mỗi lần nghe cái beng cái là Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc này ổng nghe cái beng cái ổng nói Nam Mô A Di Đà Phật. Tự nhiên nguyên một cái chảo dầu sôi nó biến thành một cái ao nước trong mát. Tất cả những chúng sanh đang bị hành hình trong cảnh giới địa ngục lúc đó đó, đang bị hành hình ở trong cái chảo dầu sôi đó, được tắm mình trong cái ao nước trong mát, ngừng lại cái sự thống khổ đó quý vị à. Chỉ niệm Phật nhái thôi mà còn có lợi ích như vậy, huống chi chúng ta phát tâm niệm Phật chân thật mà niệm Phật đem lại lợi ích vô ngần, giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ. Quá khứ sanh tử chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp rồi. Nếu quý vị muốn tiêu cái nghiệp quá khứ, con kính khuyên quý vị ngày nay chí thành niệm Phật đi. Và mỗi khi niệm Phật, quý vị đem công đức niệm Phật xin hồi hướng. Trước nhất là hồi hướng Bồ Đề, tức là hồi hướng vãng sanh, cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thứ hai là quý vị xin hồi hướng cho những oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Mình hồi hướng công đức niệm Phật cho những oan gia, cho nên họ xả bỏ được cái tâm quán kết đối với mình. Có đến đòi cũng đòi nhẹ nhẹ, chứ không có làm nặng tay đối với mình nha quý vị. Xả bỏ cái tâm quán kết đối với mình, do đó mình tiêu trừ được nghiệp chướng trong quá khứ. Lợi ích thứ hai của sự niệm Phật là giúp cho chúng ta đoạn trừ phiền não ngay trong hiện tại, lúc mà chúng ta buồn bực ai đó nha. Nếu không khéo lúc buồn giận ai đó, chúng ta đã tự đưa mình vào cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị. Cho nên con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta đây, xả bỏ cái tâm tham luyến chấp trước đó đi. Nếu không chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cảnh giới của loài ngạ quỷ, xả bỏ cái tâm sân giận. Nếu không chúng ta dễ dàng rơi vào cảnh giới địa ngục ngay tại thế, chứ không phải sau khi chết nữa. Nhờ công năng của sự niệm Phật, lúc này người niệm Phật quán chiếu tư duy, quán thấy rõ rằng không có cái gì là của mình, và ai đó nhục mạ mình, ngay lúc này chúng ta cũng mát mẻ xoa dịu bằng câu A-di-đà Phật, nghĩ rằng người ta cho phước mình, mình kém phước, mình thiếu tiền mua vé về cực lạc. Bây giờ người ta cho phước mình, tức là người ta cho tiền mình để mình đủ tiền mua vé về cực lạc lấy liền quý vị. Dạ gì mà mình không lấy, nhục mạ chỉ trích nói xấu mình, mình cứ A-di-đà Phật nở một nụ cười đi, tiêu trừ nghiệp chướng rồi đó, và được thêm công đức. Nếu quý vị làm được như vậy thì chúng ta sống rất là an lành, rất là giải thoát. Còn nếu không thì để cho phiền não tham nè, phiền não sân nè, nó đưa mình vào cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ. Con kể quý vị nghe, có một cái ông cụ nọ, hai vợ chồng sáu mấy 70 tuổi, con quen biết là mười mấy năm rồi. Hai ông bà này là những người Phật tử phát tâm rất là mạnh mẽ, bán tiệm vàng nha. Mỗi lần đi chùa, đi đến đâu là cúng dường, nghe ai là nói xây chùa là cúng dường mạnh lắm, phát tâm mạnh lắm. Làm việc từ thiện gì cũng hùng phước hết. Có một hôm ông lâm trọng bệnh, mà bệnh nặng lắm quý vị. Bà vợ với lại ba đứa con, hai trai một gái, ngày đó thấy ông bệnh nặng quá rồi, sợ qua không khỏi bữa nay, cho nên ở nhà không có ra tiệm bán. Ông nằm trên giường bệnh vậy đó, ông cũng ăn chay niệm Phật nữa, mấy chục năm trời ăn chay niệm Phật mà không xả được cái tâm chấp trước tiền của tài sản đó. Lúc ông nằm trên giường bệnh, ông mới nói: ủa bà đó hả bà? Buổi sáng đó ông còn mở mắt ra mờ mờ ảo ảo, còn mê mê mang mang, mà ông nhìn thấy bà vợ ngồi trước mặt mình, ông mới hỏi: bà đó hả bà? Bà vợ mới nói: tôi ông ơi. Hỏi: ủa bữa nay bà không đi ra chợ hả? Bà nói: thôi ông bệnh hoạn, tôi ở nhà, tôi có mặt ở đây nè, nhớ niệm Phật nghe ông, tôi ngồi đây tôi niệm Phật hộ niệm cho ông, ráng niệm Phật nghe ông. Cái ông gật đầu, ông quay qua bên đây, ông thấy cái cậu con thứ hai đó cũng có mặt, ông mới nói: ủa thằng hai đó hả con? Cậu này nói: con ba ơi, con cũng có mặt ở đây, ba yên tâm niệm Phật nha ba. Ông mới nhìn xuống dưới chân giường, ông thấy cái cậu con trai thứ ba của ông cũng ngồi đó. Ông nói: bổ thằng ba đó phải không con? Cậu này nói: con ba ơi, con cũng có mặt ở đây, ba yên tâm niệm Phật nghe ba. Ông mới quay lại thấy cô con gái út ngồi góc kia, nói: còn ai ngồi kia, phải út không? Cô này cũng mới nói: con ba ơi, con cũng có mặt ở đây, má và hai anh cũng như con, ba đứa con có mặt ở đây hết, ba đừng lo gì hết, ba buông hết, ba niệm Phật nghe ba. Tưởng nói vậy là ông chủ tiệm vàng này ông ăn lòng, ông niệm Phật. Ai ngờ đâu lúc đó ông trợn mắt lên, ông nói: bà với ba đứa nhỏ ở đây còn ai coi cái tiệm vàng. Nói vậy cái ông tắt thở, tắt thở ra đi, một đời ăn chay niệm Phật mà cuối cùng tắt thở ra đi trong lúc mà giận lên, tại vì làm không vừa ý ông. Ông chấp vào cái tiệm vàng đó, ông buông không được, mà bà với ba đứa nhỏ ở đây còn ai coi cái tiệm vàng ngoài kia. Rồi tắt thở đi về đâu quý vị biết rồi phải không? Đi về đâu? Lẩn quẩn thôi, lẩn quẩn trong dòng sanh tử luân hồi đau khổ thôi, không có ra khỏi được rồi quý vị ơi. Con kính khuyên quý Phật tử, người biết niệm Phật xả bỏ hết mọi tham chấp ở đời, không có cái gì của mình hết quý vị ạ. À, xả từ cái thân này nè, xả cho đến những cái sở hữu, tức là những cái mà gọi là của mình đó, không có cái gì của mình. Nhà cửa ruộng vườn đất đai cho đến thân quyến cũng không phải là của mình nữa. Cha mẹ anh em chồng vợ thương yêu cách mấy, cha mẹ ân hâm vợ rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Cho nên chúng ta xả bỏ hết đi. Người niệm Phật Tuy rằng chúng ta vẫn còn phải chạy lo cơm áo gạo tiền hàng ngày, nhưng quý vị phải thấy rõ được cái cảnh duyên giả huyễn ở thế giới ta bà này thì mới có thể buông bỏ mọi vọng chấp được. Vẫn còn làm ăn nha, vẫn còn phải chạy lo cơm áo gạo tiền, nhưng mà biết nó giả cho nên không có chấp giữ, không có cố chấp, không có muốn ôm giữ nó để làm gì. Có ôm giữ cũng không ôm giữ được đâu quý vị à. Rồi người niệm Phật đối với những hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải thực tập buông xả. Buông xả đi mọi niệm cố chấp oán hờn, nếu không làm chướng ngại cho sự vãng sanh. Có một bà cụ nọ sáu mấy tuổi đời rồi, bà có một người con trai duy nhất thôi, mà cái cậu con trai này quý vị biết là cậu ta ngỗ nghịch lắm, không có nghe lời cha mẹ. Lúc mà bà giận quá bà đánh con bà mới đuổi nó đi. Ai dè nó đi thiệt quý vị, nó đi bụi đời luôn, nó bỏ nhà nó đi. Mà nó đi từ ngày bỏ nhà đi, cái cậu này không bao giờ quay trở về thăm mẹ mình nha. Ai hỏi bà có con không, bà nói có mà nó chết rồi. Bà giận bà nói vậy đó. Rồi bà mới tập đi chùa, cũng phát tâm ăn chay niệm Phật, đi đến đạo tràng tu học. Một ngày nọ bà lâm trọng bệnh, bà bị ung thư phổi. Bà mới được đưa vào bệnh viện để điều trị. Trong lúc mà căn bệnh nó hoành hành đó, huynh đệ hộ niệm cho bà, kêu bà buông bỏ hết mọi phiền não đi, nhất tâm niệm Phật. Bà gật đầu bà nghe. Trong lúc mà hộ niệm cho bà cố gắng kéo cái hơi tàn mệt mỏi mà niệm theo huynh đệ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật vậy đó. Cậu này cũng nghe người làng xóm điện thoại cho cậu nói là mẹ mày đang hấp hối. Cậu nghe xong rồi cậu vội vã cậu chạy về. Khi cậu chạy về bước vào trong ngạch cửa nè, hấp tấp đụng vào trong cái cửa cái rầm, ai cũng giật mình nhìn ra. Bà mẹ này cũng mở mắt nhìn ra, thấy cái cậu con trai của mình về. Lúc đó bà tức lên, bà trợn mắt bà đuổi đi ra. Vừa nói cái tiếng đi ra là trút hơi thở cuối cùng luôn. Đi với một cái lòng sân giận, oán hận con mình như vậy, chướng ngại cho sự vãng sanh rồi quý vị à. Do đó quý Phật tử cố gắng nha, giận ai đừng có để cách đêm nha quý vị. Từ trước đến giờ ai làm buồn mình, ai đối xử với mình không phải, không tốt, quý vị buông xả hết đi quý vị. Thực tập buông xả hết đi, đừng ôm giữ những mối phiền não trong lòng mình. Nếu ôm giữ chẳng khác nào chúng ta chứa rác ở trong nhà vậy đó. Đồ dơ bẩn mà quý vị chứa ở trong nhà nó hôi dơ chịu không nổi, quăng nó ra ngoài đi quý vị, ôm chứa làm chi. Giận ai chút xíu rồi xả liền, đừng có ôm giữ cái oán hận đó. Có người nói sống tôi để dạ, chết tôi mang theo những oán hận đó, để rồi sanh tử luân hồi gặp nhau để trả thù báo oán, có lợi ích gì đâu. Xả đi quý vị. Chúng ta gặp nhau có duyên đời này không ân thì oán. Nếu gặp nhau để trả cho rồi một cái oán kết trong quá khứ, ta vui vẻ lấy lòng từ bi, lấy tình thương để xả bỏ, để xoa hóa giải hết những oán thù đó. Tới trả thù báo oán nhau hoài không bao giờ chấm dứt được hết. Mà cũng đừng buồn, đừng giận. Tại vì mình gieo nhân, mình gặp quả, mình buồn, mình giận, mình oán, mình trách ai đây? Xả đi quý vị. Thôi, đời này chấm dứt muốn giảng sanh, cho nên trả nhiêu nợ đó xong rồi nha. Không có ôm giữ trong lòng của mình để làm cái gì. Nhờ đó mà chúng ta niệm Phật tiêu trừ được cái nghiệp quá khứ, cũng như là đoạn trừ được phiền não ngay trong hiện tại. Trong lúc mà quý vị bực bội, cảm thấy khó chịu, cảm thấy phiền não, quý vị mặc áo tràng bước lên niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật là nhẹ nhàng vãng sanh liền đó. Vãng sanh có nghĩa sanh qua, sanh về. Đang ở trong một cảnh giới cực kỳ đau khổ, phiền muộn, quý vị niệm Phật là quý vị sanh về cực lạc liền. Cái tâm mình tịnh, cái mình an vui liền. Niệm Phật đi, ai buồn phiền niệm Phật tiêu hết quý vị à. Đó là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba, niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta vãng sanh Tây Phương cực lạc ở tương lai. Có ba lợi ích của sự niệm Phật. Lợi ích thứ nhất về quá khứ, giúp cho mình tiêu trừ nghiệp chướng. Về hiện tại thì đoạn trừ được phiền não tham sân. ở tương lai thì vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Có những người họ phát tâm niệm Phật, chân thật tu hành một đời, đạt được kết quả vãng sanh rõ ràng, có chứng tích rõ ràng. Nếu như quý vị muốn một đời này liễu sinh thoát tử, được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà để ra khỏi sanh tử luân hồi, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử phát lòng chân thật mà niệm Phật, lão thật mà niệm Phật. Niệm Phật sẽ đưa đến kết quả vãng sanh ở tương lai. Nhưng mà quý vị phải có cái tâm nguyện vãng sanh thì mới được vãng sanh, không muốn vãng sanh thì không vãng sanh được đâu. Niệm Phật mà không muốn vãng sanh thì không vãng sanh được nha. Niệm Phật với mục đích cầu cái phước báo ở đời sau thì sẽ có được cái phước báo đời sau, chứ không có vãng sanh. Chúng ta phải hướng đến mục tiêu niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con kể quý vị nghe một câu chuyện. Ngày xưa vào đời Đường có Hoài Ngọc Đại Sư, ngài phát nguyện một đời chuyên tu tịnh nghiệp, niệm Phật A Di Đà cầu sanh Cực Lạc. Và ngài nguyện hằng ngày, con nguyện đến giờ phút lâm chung Đức Phật A Di Đà tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn con về Cực Lạc. Ngài nguyện vậy đó. Có bữa hôm đó ngài đang ngồi niệm Phật, ngài thấy một vị thiên tử tay cầm cái đài bằng bạc, không phải bằng vàng nha, bằng bạc, mời ngài bước lên cái đài sen này để đưa ngài về Cực Lạc. Ngài nói không, không, không đi. Vị thiên tử mới nói: giờ đã đến rồi, tôi đến đây rước ngài về Cực Lạc, tại sao ngài không đi? Ngài muốn về Cực Lạc không? Ngài Hoài Ngọc Đại Sư nói: muốn, tôi muốn về Cực Lạc, nhưng mà phải đài vàng tiếp dẫn tôi mới đi, đài vàng đem đến tôi mới đi. Ngài tự biết rằng cái công năng niệm Phật của mình chưa đủ để có cái đài vàng, mà chỉ có đài bạc thôi. Ngài nỗ lực niệm Phật 7 ngày tinh tấn quý vị ạ. Tới ngày thứ 7, đang lúc ngài niệm Phật thì ngài mới thấy một vị thiên tử đó tay bưng cái đài bằng vàng đến tiếp dẫn ngài, bảo rằng hôm nay tôi đem đài vàng đến tiếp dẫn ngài, ngài theo tôi về Cực Lạc. Ngài nói no, không đi nha. Không đi là tại sao vậy? Tại vì hằng ngày tôi phát nguyện rằng đến giờ phút lâm chung Đức Phật A Di Đà, ngài có phát nguyện ai chí thành muốn cầu sanh cõi nước của ngài, xin niệm danh hiệu của ngài, nhẫn đến 10 niệm mà đến giờ phút lâm chung ngài không đến tiếp dẫn thì ngài không thành chánh giác. Do đó tên tôi nương theo bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà, tôi nguyện đem công đức niệm Phật cũng như công đức tu hành một đời, đến giờ phút lâm chung Đức Phật A Di Đà phải hiện thân tiếp dẫn tôi mới đi. Còn thiên tử đến tiếp dẫn không đi, tay cầm đài vàng dẫn cũng không đi luôn, phải Đức Phật A Di Đà hiện thân tiếp dẫn tôi mới đi. Lúc đó vị thiên tử biến mất. Ngài nỗ lực niệm Phật 3 ngày nữa, đến ngày thứ 3 thì ngài thấy Đức Phật A Di Đà hiện thân đầy khắp cả hư không, đầy hết luôn, đến tiếp dẫn ngài. Lúc này ngài mới bảo rằng quả thật Đức Phật A Di Đà ngài phát nguyện không sai, ngài nguyện không sai, con nương theo đại nguyện của ngài phát tâm tu hành, giờ này ngài đến tiếp dẫn con mới đi theo ngài, thôi con đi về Cực Lạc đây. Ngài theo Đức Phật A Di Đà về Cực Lạc. Còn mình Phật tử muốn về Cực Lạc lắm, ngày nào cũng vậy, đến chùa hoặc ở tại tư gia đối trước bàn Phật mà phải ngồi ngay giữa nha, ngồi chịch quan bên cũng không chịu nữa, giữa đây mới gần Phật, rồi ngồi ở dưới cũng không chịu nữa, phải sát sát tuốt lên đây nói Phật mới nghe. Có những người nghĩ vậy đó. Có bà Tám đó, mỗi lần bà Tám đi chùa, tối nào bà Tám cũng đến chùa tụng kinh, xong rồi bà Tám lết lết gần ngay Phật luôn nha, trực chỉ luôn, nhìn lên thấy Phật để Phật dễ nghe. Bà Tám ngồi sát bên nè, ai xuống thì xuống, bà Tám mới chắp tay lại: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con về Cực Lạc. Con ngày nay đem công đức niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, xin ngài đến tiếp dẫn con chán cõi ta bà này lắm rồi Phật ơi. Cõi đời này đầy dẫy những thứ đau khổ, không có gì vui hết, thân già nay ốm mai đau, không làm được cái gì hết, con cháu nó khi dễ nữa, thôi Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con đi, con muốn đi liền. Ngày nào bà cũng đến năn nỉ với Phật hết, cho con về Cực Lạc đi Phật ơi. Cái chú tiểu ở trong chùa rắn mắt quá đi, thấy bà Tám này sao bà lết lết lại gần Phật, bà nói cái gì với Phật nghe thử coi. Chú Tiểu núp ở trong cái bàn nè, nghe bà Tám nói vậy, cái chú Tiểu lúc đó mới giả giọng mới nói: tối nay tôi đến rước bà đi. Ôi ơi, bà Tám vừa nghe xong bà Tám xỉu một cái ạch liền. Bà Tám xỉu đến nỗi chú Tiểu giật mình, sao mình nói vậy mà bà Tám bà xỉu vậy, chạy ra làm sao, thầy ơi bà Tám xỉu rồi. Ở ngoài sau thầy mới bước lên, Phật tử bước lên dìu bà Tám đỡ bà Tám. Khi bà Tám tỉnh lại rồi bà Tám khóc òa lên: thầy ơi thầy cứu con với, thầy ơi. Thầy hỏi cứu cái gì? Bà Tám nói: thầy ơi, thầy đánh điện nhắn tin với Đức Phật A Di Đà đi, tại vì con chưa muốn đi bây giờ thầy ơi. Mới vừa năn nỉ Phật A Di Đà đến tiếp dẫn con đi liền bây giờ nha. Con muốn ở cõi ta bà này một ngày một giờ nào hết, con muốn về cực lạc liền, Phật đến tiếp dẫn con đi liền. Vậy mà chú Tiểu lén núp ở trong đó giả giọng nói: tối nay tôi đến rước bà đi. Là bà Tám hú hồn hú vía rồi. Bà Tám vừa khóc vừa kể nói: thầy ơi, thầy nói giùm con đi, nói với Đức Phật A Di Đà giùm con đi, con chưa muốn đi thầy ơi. Con muốn ở lại vài năm nữa, bởi vì con chưa cưới vợ cho thằng con trai của con chưa gả chồng cho đứa con gái út của con, thầy nói giùm đi chứ Phật A Di Đà báo cho con biết rồi đó, nói tối nay đến rước con đi đó thầy ơi. Niệm Phật muốn về cực lạc mà Đức Phật A Di Đà báo, giả sử Đức Phật A Di Đà đến báo trước là tối nay đến rước. Con hỏi quý vị một câu, quý vị có mạnh mẽ nở một nụ cười chào hết tất cả mọi người, tôi về cực lạc tối nay, vui vẻ không? Dám không quý vị? Dám rồi. Nói thì nói vậy nghe, mà nói tối nay đến rước mình đi là bắt đầu sợ muốn chết luôn, sợ chết phải không quý vị? Mình nguyện về cực lạc Đức Phật đến rước mình, Phật duỗi tay vàng hương tiếp dẫn, nhưng ngặt gì ta mãi chẳng chịu buông. Không buông được cái nhà, không buông được đứa cháu nội, không buông được cái thằng con trai, không buông được con gái út. Cho nên quẩn quanh ở cõi ta bà hoài luôn quý vị ơi. Muốn về cực lạc, con khuyên quý vị phát lòng niệm Phật, phải quán thấy ta bà này là quán trọ, cực lạc mới là gia hương. Ta bà này là cõi tạm đó quý vị, chúng ta chỉ tạm trú dừng chân cao lắm là 100 năm thôi. Và cũng xin báo động một điều quý ông quý bà lớn tuổi nha, con cũng xin báo động một điều là thời gian mà quý vị tạm trú nơi cảnh giới ta bà này sắp hết hạn rồi. Mau mau đăng ký nhập cảnh thường trú Tây Phương cực lạc thế giới đi, đăng ký đi quý vị, tại vì mình sắp hết hạn ở cõi ta bà rồi, thời gian tạm trú ở đây không còn bao lâu nữa đâu. Và nói như vậy là không phải chỉ những người già nha, mà những người trẻ cũng vậy đó. Tại vì vô thường không có kiêng nể là già hay trẻ đâu, vô thường đến bất ngờ lắm quý vị. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ngày nay chúng ta được thân người, được nghe Phật pháp, quý vị chỉ làm cái việc căn bản theo lời Liên Trì Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy, ăn chay và niệm Phật thôi. Và quyết chí một đời vãng sanh Tây Phương cực lạc. Nếu ai giới sát, ăn chay, phóng sinh, đó là ngoại tu. Nếu ai chuyên tâm niệm Phật, đó là nội tu. Ngài Liên Trì Đại Sư nói nội tu là tu ở bên trong, ngoại tu là tu ở ngoài. Tu ở ngoài là ăn chay, giới sát, phóng sinh, tu bên trong là niệm Phật chí thành cầu sanh cực lạc. Nếu ai thực hiện được theo việc ăn chay niệm Phật mà Liên Trì Đại Sư, Ấn Quang Đại Sư chỉ dạy, là quý vị đã thực hiện được nội ngoại song hành. Nội ngoại song hành có nghĩa là thực hành hai món nội tu và ngoại tu rồi đó. Và với hai món nội tu và ngoại tu gọi là nội ngoại song hành, đó là hành trang của người Phật tử về Tây Phương cực lạc thế giới. Con kính chúc toàn thể quý Phật tử hiện diện nơi đạo tràng chùa Thường Quang đây, những ai chưa phát tâm ăn chay trường được, ngay bây giờ quý vị phát tâm ăn chay trường. Những ai đã ăn chay trường được rồi thì hãy giữ cho niềm tin được kiên cố, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thân có tật bệnh cũng không gì thế mà mà chuyển đổi ăn thịt chúng sinh. Bởi vì chúng ta là một vị Bồ Tát, một người con Phật, ăn thịt chúng sinh là ăn thịt cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình, là ăn thịt một vị Phật tương lai đó. Và quý vị chuyên tâm niệm Phật để tiêu trừ nghiệp chướng trong quá khứ, đoạn trừ phiền não trong hiện tại và làm chánh nhân để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở tương lai. Thực hiện được như vậy là quý vị đã chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi về. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện hai pháp ăn chay và niệm Phật để có được một đời sống an lành ngay trong hiện tại, và lấy đây làm tư lương, làm hành trang trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. A Di Đà Phật.